Phật Giáo Chánh Tín của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, băng thứ tư tiếp theo. Câu số 52. Phật giáo có phải là một tôn giáo hòa bình chủ nghĩa hay không? Theo bản chất của Phật giáo mà nói, dựa vào lịch sử Phật giáo mà nói, thì Phật giáo là tôn giáo yêu chuộng hòa bình nhất. Phật giáo chủ trương thuyết từ bi. Từ là đem lại cái vui cho mọi người, mọi chúng sinh. Bi là cứu khổ cho mọi người, mọi chúng sinh. Trong thực tiễn của thuyết từ bi thì không thấy có người nào đáng giận, đáng ghét, mà chỉ có người đáng thương, đáng yêu. Vì vậy, Phật tử xem chiến tranh là chuyện tàn nhẫn hết sức. Phật tử thà hy sinh, cống hiến sinh mạng của mình để cảm hóa kẻ cường bạo, giành lấy hòa bình, còn hơn là chấp nhận chiến tranh. Trong lịch sử, Phật giáo đã từng bị bức hại bởi tôn giáo khác hay là bảo quyền chính trị. Nhưng Phật tử hoặc là ung dung chết vì đạo, chứ không dùng bạo lực chống đối lại. Trong thời Phật Thích Ca, vua Lê Ly Vương nước Xá Vệ đem quân tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Người trị vì xứ Ca Tỳ La Vệ lúc bấy giờ là em của Phật Thích Ca, tên là Ma A Nam, vốn là một Phật tử thuần thành. Về mặt quân sự mà nói, lực lượng võ trang của Ca Tỳ La Vệ có thể chống lại, thậm chí đẩy lùi quân đội của Lưu Ly Vương. Nhưng họ không muốn đổ máu, họ mở cửa thành đầu hàng. Nhưng Lưu Ly Vương vì sự đầu hàng ấy mà tha chết cho dòng họ Thích Ca. Trong tình hình đó, Ma A Nam yêu cầu Lưu Ly Vương cho phép ông trẫm mình dưới nước. Trong thời gian trẫm mình, thi thể chưa nổi lên thì những người thuộc dòng họ Thích Ca có thể bỏ trốn. Quân của Lưu Ly Vương không được bắt giết họ. Chỉ sau khi thi thể ông nổi lên mới bắt giết họ. Lưu Ly Vương đồng ý. Nhưng sau khi Ma A Nam nhảy xuống nước thì người ta chờ mãi rất lâu không thấy thi thể nổi lên. Còn những người dòng họ Thích Ca thì trốn sạch hết. Về sau, Lưu Ly Vương cho người nhảy xuống nước mò tìm thấy Ma A Nam đã cột tóc mình vào rễ cây dưới nước, khiến cho thi thể không nổi lên được. Như vậy, để tránh chiến tranh đổ máu, dòng họ Thích Ca đã đầu hàng, và để cứu dòng họ Thích Ca khỏi bị diệt vong, Ma A Nam đã chịu hy sinh mạng sống của mình. Việc này khiến cho Lưu Ly Vương cảm động, ra lệnh đình chỉ việc tàn sát dòng họ Thích Ca. Trong ngoặc Tăng Nhất A Hàm cuốn 26 đẳng kiến phẩm. Câu chuyện kể trên có thể minh họa Phật giáo thực sự là tôn giáo hòa bình. Tuy nhiên, trong kinh Phật cũng từng có sự tích thần kim cương nổi giận, hủy diệt bọn quỷ quái tà ma. Nhưng sự tích này chỉ có giá trị biểu trưng sức mạnh tinh thần của công phu tu hành, không phải là chuyện thực tế. Thế nhưng, hành động của các vị Bồ Tát có thể linh hoạt dựa vào căn tính khác nhau của chúng sinh và yêu cầu khác nhau của hoàn cảnh thời thế. Ví dụ trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử trong 53 lần tham vấn cũng gặp vị Bồ Tát tham gia chiến tranh, thực hành những hình phạt khốc liệt, vân vân. Trong 33 hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, có hóa thân làm đại tướng quân. Trong giới Bổn Du Già Bồ Tát có nói, nếu có trường hợp gặp bọn gian ác vì tham tiền của mà giết hại nhiều người, hay là giết các bậc đã chứng quả thánh, đại hay tiểu thừa, và để tránh cho bọn này khỏi đọa địa ngục vô gián vì tội giết người như vậy, vị Bồ Tát có thể ra tay trước giết bọn này, thà để một mình đọa địa ngục còn hơn. Phật giáo chấp nhận những trường hợp giết người như vậy xuất phát từ tình thương người, chứ không xuất phát từ lòng giận, lòng tham.
Câu số 53. Phật giáo có chủ trương thuyết tính người vốn là thiện hay không?
Đó là một vấn đề tranh luận trong Nho Gia Trung Quốc. Mạnh Tử nói bản tính người là thiện, Tuân Tử nói bản tính người là ác. Dương Hùng chủ trương bản tính người là thiện ác lẫn lộn. Công Tôn Tử chủ trương tính người
phải thiện, không phải ác. Vậy thì nói cho cùng, chủ thuyết nào tương đối đúng? Người đời sau nói chung đều thiên về chủ thuyết của Mạnh Tử, vì Khổng Mạnh là Nho gia chính thống. Do đó cũng có thể nói Phật giáo cũng chủ trương bản tính người là thiện, vì Phật nói chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đó là căn cứ của chủ trương bản tính người là thiện của Phật giáo. Trên thực tế, có thể nói Phật giáo về bản chất không thuộc về tính thiện luận và tính ác luận. Chúng sinh đều có Phật tính, đấy là tính thiện luận. Nhưng từ thời vô thủy đến nay, vì bị vô minh che lấp nên chưa thành Phật được, đó là tính ác luận. Vì rằng người chủ trương tính thiện luận có thể nhờ phòng ác mà trở nên thiện. Người chủ trương tính ác luận có thể đoạn trừ ác mà trở nên thiện. Quan điểm có khác nhau nhưng cùng nhằm vào một mục đích. Vì vậy Phật giáo có thể quay bên trái, bên phải đều được, vì đều cùng một nguồn tất cả. Nếu đứng về căn bản mà nói, Nho gia nói người bản tính là ác hay là thiện đều chỉ hạn chế nhìn bản tính của người trong một đời, từ khi con người mới chào đời bằng tiếng khóc oe oe. Họ không thể cứu xét được hành vi, tức là nghiệp của con người đó trong đời sống quá khứ, cũng không thể cứu xét được hành vi thiện ác của con người đó trong đời sống vị lai. Mạnh Tử vì thiên trọng lý tính cho nên chủ trương bản tính người là thiện. Tuân Tử quan trọng sự chuyển biến của Phật tính cho nên nói bản tính người là ác. Thật ra cả hai đều chỉ thấy một bên, thấy bên này mà không thấy bên kia. Về điểm này mà nói, Phật giáo không phải là tính thiện luận, cũng không phải là tính ác luận. Vì Phật giáo xem xét chúng sinh là từ thời vô thủy đến nay, cho đến khi đạt mục đích tối hậu là thành Phật. Còn đối với con người trong một đời sống hiện tại thì khó luận đoán là thiện hay ác, vì có Phật tính là thiện, lại có vô minh là ác. Khi có Phật tính đã có vô minh rồi. Trong sinh tử là vô minh, thoát khỏi sinh tử là Phật tính. Vật tính thì xuất phát từ vô minh, lý tính thì nảy mầm từ Phật tính. Đấy là một chủ thể nhưng có hai mặt. Do đó nói bản tính người là thiện cứ như là không đúng, nhưng nói lại ác lại cũng không đúng. Nếu xem xét con người trong một đời thì khi mới lọt lòng mẹ đã có thiện có ác rồi. Nếu hướng về thiện là thiện, nếu hướng về ác là ác. Nếu vậy thì phải chăng Phật giáo giống như thuyết của Dương Hùng chủ trương thiện ác lẫn lộn? Cũng không phải. Phật giáo chủ trương vô minh phiền não có thể dần dần bị hào phục và đoạn trừ. Khi đoạn hết vô minh thì Phật tính sẽ hiển lộ đầy đủ. Đó gọi là đoạn phiền não, chứng bồ đề, liễu sinh tử, nhập niết bàn. Ở cương vị phàm phu trong vòng sinh tử, phiền não là ác, Phật tính là thiện. Một khi đã chứng đạo bồ đề, đã nhập niết bàn thì căn bản không thể nói có ác và thiện. Vấn đề thiện ác là quan niệm thuộc về pháp thế gian. Còn trong pháp cứu thế không có thiện và ác. Thiện khác với ác. Có thiện thì tất phải có ác. Vì vậy mục đích của Phật giáo là đã không nói ác cũng không nói thiện. Thực ra vấn đề thiện ác ở trong thế gian cũng không có giá trị tuyệt đối. Thí dụ thuốc độc có thể giết chết người nhưng cũng có thể cứu sống người. Thuốc hay có thể cứu sống người, cũng có thể giết chết người. Vì vậy Phật và Bồ Tát là bậc thánh, đối với bản thân các ngài đã không thể nói thiện hay ác, mà các ngài quan hệ với chúng sinh cũng giữ tâm bình đẳng, không phân biệt thiện ác. có như vậy mới độ khắp chúng sinh được. Thiện ác bất quá là do chúng sinh chấp ngã mà có.
Thế nhưng
chủ thuyết Phật giáo khác với thuyết của Công Tôn Tử, cho rằng không có thiện ác. Bởi vì ở cương vị phàm phu trong thế gian thì phải phân biệt có thiện có ác. Chỉ sau khi xuất thế mới nói không có thiện không có ác. Chính vì quan niệm thiện ác của Phật giáo không có tính chất vĩnh hằng, cần phải xóa bỏ. Cho nên nếu miễn cưỡng đặt tên cho chủ thuyết Phật giáo thì có thể nói đó là thiện ác giải thoát luận. Câu số 54. Phật giáo có bao nhiêu tôn phái? Đây là một vấn đề không thể né tránh được.
Vì rằng Phật pháp
tuy chỉ có một vị, nhưng do trình độ căn cơ của người tiếp thu cao thấp khác nhau, thời đại và hoàn cảnh sống cũng không đồng nhất, cho nên có sự giải thích khác nhau về Phật pháp. Trong kinh có câu: Phật dùng một viên âm để thuyết pháp, chúng sinh tùy loại mà hiểu lời Phật giảng. Ý tứ là nếu đứng ở lập trường của Phật mà xét thì pháp môn nào cũng dẫn tới niết bàn, nhưng đứng ở góc độ các đệ tử Phật mà nói thì mỗi người đều có pháp môn sở trường của mình. Như 13 vị đệ tử nổi danh của Phật, mọi người đều có tính cách đặc thù nổi bật riêng, đều có bạn đạo riêng của mình. Tập A Hàm 16, trang 447. Đây có thể nói là dấu hiệu sớm sủa nhất của phân tông, phân phái trong Phật giáo. Trong thời gian 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chỉ riêng ở Ấn Độ, Phật giáo Tiểu Thừa đã chia thành 20 bộ phái. Đôi khi chỉ vì một điểm bất đồng rất nhỏ cũng tách thành một bộ phái riêng. Phật giáo Tiểu Thừa chia thành nhiều bộ phái, cho nên không có được chuẩn mức thống nhất cho sự nghiệp giáo hóa của mình. Phật giáo Đại Thừa Không Tông của Mã Minh và Long Thọ cũng nhân cơ hội này mà hưng khởi ở Ấn Độ. Vào khoảng 1.000 năm sau khi Phật Niết Bàn, Duy Thức Hữu Tông của Vô Trước, Thế Thân, Thanh Biện, Hộ Pháp được thành lập. Từ đó, Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ chia thành Không, Hữu, hai tông. Sau đó ít lâu, Mật giáo lại hưng khởi, đem Phật giáo Đại Thừa chia thành Hiển giáo và Mật giáo, đem Không Tông và Hữu Tông nhập vào Hiển giáo. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lúc đầu cũng không chia thành tôn phái. Về sau, do sự nghiệp phiên dịch dần dần thịnh vượng, số kinh Phật được dịch ra chữ Hán rất nhiều, và cũng do các nhà Phật học Trung Quốc tiến hành phân loại và tôn phái đối với Phật pháp, cho nên mới có tôn phái xuất hiện ở Trung Quốc. Nhưng tôn phái Phật giáo được thành lập đầu tiên nhất ở Trung Quốc là Tam Luận Tông và Tứ Luận Tông, dựa vào các bản dịch của Cư Ma La Thập đời Đông Tấn. Đó là những tông phái hưởng ứng với Đại Thừa Không Tông ở Ấn Độ. Nhưng tông phái này đến thời Đại Sư Gia Tường mới được thành lập hoàn chỉnh. Đồng thời dựa vào bộ luận Thành Thực của Tiểu Thừa mà lập ra Thành Thực Tông, dựa vào bộ luận Câu Xá thuộc Hữu Bộ mà lập ra Câu Xá Tông, dựa vào Kinh Niết Bàn mà lập Niết Bàn Tông, dựa vào bộ Thập Địa Luận mà có Địa Luận Tông, dựa vào bộ Nhiếp Đại Thừa Luận mà có Nhiếp Luận Tông. Từ khi Ngài Đạt Ma từ Ấn Độ đến, truyền tâm ấn của Phật mà có Thiền Tông. Đời Đường có Đạo Tuyên chuyên môn truyền bá bộ Luật Tứ Phận mà thành lập Luật Tông ở Nam Sơn, với nội dung bộ kinh Pháp Hoa được tổng hợp và triển khai mà có Thiên Thai Tông với Đại sư Trí Khải, với Pháp sư Huyền Trang đi cầu Pháp ở Ấn Độ về, giới thiệu các bộ Duy Thức Luận mà Pháp Tướng Tông được thành lập, với nội dung bộ kinh Hoa Nghiêm được tổng hợp và triển khai, Hoa Nghiêm Tông được thành lập với Đại sư Hiền Thủ,
với Đại sư Tuệ Viễn, tổ chức Bạch Liên xã, thực hành việc niệm danh hiệu Phật, Đại sư Thiên Đạo, pháp môn niệm Phật, Tịnh Độ Tông được thành lập. Sau đó, có ba cao tăng mật giáo, được đứng đầu là Thiện Vô Úy, dân Trung Quốc vào năm Nguyên Niên, đời nhà Đường. Các vị này dịch nhiều bộ kinh mật giáo mà thành lập nên Mật Tông ở Trung Hoa. Tổng cộng lại, Trung Quốc có 13 tông phái. Trong số này, có hai tông Câu Xá và Thành Thực là thuộc về Tiểu Thừa. Dư còn lại đều thuộc về Đại Thừa Phật Giáo. Về sau, do quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau, hoặc mâu thuẫn, hoặc hòa hợp, mà từ 13 tông ban đầu thu lại chỉ còn 10 tông phái. Niết Bàn Tông nhập vào Thiên Thai Tông, Địa Luận Tông nhập vào Hoa Nghiêm Tông, Nhiếp Luận Tông nhập vào Pháp Tướng Tông. Biểu sau đây liệt kê các tông phái và nêu mối quan hệ giữa chúng với hai bộ phái lớn, Không Tông và Hữu Tông. Qua sự giới thiệu các tông phái như trên, Phật giáo Trung Quốc nhìn chung mà nói là hưng thịnh. Nhưng từ cuối nhà Đường trở đi, Tiểu Thừa không còn được coi trọng, Tam Luận và Duy Thức đã không còn người nghiên cứu. Mật Tông xuất hiện ở Trung Quốc như Hoa Ưu Đàm. Sau pháp nạn, Đường Võ Tông, niên hiệu Hội Xương thứ 5, Mật Tông chuyển từ Trung Quốc sang Nhật, không còn có dấu vết tại Trung Quốc nữa. Hoàn cảnh địa lý và bối cảnh xã hội Trung Quốc khiến không thể giữ gìn giới luật một cách thật nghiêm túc được. Vì vậy mà Luật Tông không khác gì người thở thoi thớt, còn cũng như mất. Thịnh nhất chỉ có Thiền Tông. Sau Lục Tổ Huệ Năng, Thiền Tông chia làm 5 phái. Trong hai phái này thì phái Lâm Tế và phái Tào Động phát triển hơn cả. Tất cả tăng ni Trung Quốc hiện nay hầu hết thuộc hai phái này. Về mặt hiển dương giáo lý thì chỉ có hai tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm hoạt động cầm chừng. Đến hai thời đại Tống và Minh, có một số cao tăng chủ trương kết hợp thiền và tịnh cùng tu, như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ từ năm thứ 2 Đường Ai Đế đến Tống Thái Tổ Nguyên Niên. Vì vậy mà Phật giáo Trung Quốc cận đại, ngoài thiền và tịnh độ ra không còn có gì khác nữa. Từ cuối nhà Thanh đến những năm đầu Dân Quốc, do có nhiều kinh sách Phật được đưa từ Nhật Bản trở về Trung Quốc, cho nên có hiện tượng các tông Tam Luận, Duy Thức, Luật, Mật, vân vân hồi sinh trở lại ở Trung Quốc. Đáng tiếc là hàng mấy trăm năm lại đây ở Trung Quốc không có giáo dục và bồi dưỡng nhân tài có hệ thống. Việc Phật giáo Trung Quốc có tiếp tục được vận may hay hưng thịnh lại hay không là còn chờ đợi ở nỗ lực chung của chúng ta. Ngoài Trung Quốc ra, Phật giáo ta, các vùng khác trên thế giới cũng có nhiều tông phái, như Phật giáo Nam truyền ở Thái Lan chia thành Đại Tông Phái và Pháp Tông Phái. Mật giáo Tây Tạng chia thành Hoàng giáo, Hồng giáo, Bạch giáo, Hắc giáo. Phật giáo Nhật Bản cũng giống như Phật giáo Trung Hoa, nhưng có Tịnh Độ Chân Tông và Nhật Liên Tông là đặc sắc. Hòa thượng Ấn Thuận gần đây có bình giá đạo Phật Nhật Bản như sau: Phật giáo kiểu Nhật Bản không phải là gia đình được Phật giáo hóa, mà là Phật giáo bị gia đình hóa. Không phải là Phật giáo tại gia, mà là Phật giáo xuất gia bị biến chất. Hải Triều Âm, quyển 34, số tháng 7, bài Phương Châm Xây Dựng Phật Giáo Tại Gia. Đó chính là đặc sắc của Phật giáo Nhật Bản. Cuối cùng, tôi xin nói thêm một câu: sự phân tông, phân phái trong Phật giáo chỉ là một vấn đề chi tiết phân loại, không phải là sự thay đổi trong tư tưởng cơ bản. Chính vì vậy, trong tương lai không xa, một nền Phật giáo thống nhất sẽ xuất hiện trên thế giới này. Câu số 55: Duy thức có phải là duy tâm không? không phải. Duy thức luận tuy xem tinh thần là chủ thể, nhưng không phủ định vật chất, cũng không phủ định hiện tượng khách quan. Còn nếu phải phủ định thì sẽ phủ định đến chỗ không triệt để, ngay cả thức cũng không còn, thì làm sao nói duy thức được? Kỳ thực, nếu bàn tới duy tâm luận trong triết học, và nếu loại trừ duy vật luận ra, thì hầu hết các thuyết phái còn lại đều thuộc duy tâm luận. Như Bacon, Locke, Hume, vân vân, đều thuộc chủ quan duy tâm luận. Hegel là duy tâm luận khách quan. Kant là duy tâm luận ý chí. Thiềm mẫu sĩ là duy tâm luận kinh nghiệm. Berkeley là duy tâm luận trực giác. Plato là duy tâm luận hoài nghi. Trong ngoặc, sự phân loại đối với duy tâm luận như trên dựa vào bài Pháp tướng duy thức học khái luận của Đại sư Thái Hư. Nói chung lại, bất kể là loại duy tâm luận nào, các triết gia đều đưa ra một tiêu chí làm cơ sở lập luận của họ, và với cơ sở đó, họ khó tránh khỏi sai lầm lấy cục bộ hay bộ phận làm toàn diện hay toàn bộ. Thuyết duy tâm luận hoài nghi có quan điểm tương đối thoáng hơn, nhưng nó không thể vạch ra con đường quy kết cứu kính, cho nên cũng không tránh làm cho người ta bàng hoàng phân vân. Còn duy thức luận Phật giáo thì thế nào? Tuy nói ba giới là duy thức, vạn sự vạn vật trong ba giới đều là biến thức của thức thứ tám, đều là tướng phần, là hiện hành của thức thứ tám, nhưng không phủ định sự tồn tại của chúng sinh ở bên ngoài tự ngã chúng ta. Nói ba giới là duy thức là nói mọi hiện tượng trong ba giới đều do thức thứ tám của chúng sinh trong ba giới tập thể biến hiện ra, tức là biến tướng của cộng nghiệp của chúng sinh trong ba giới. Thức thứ tám không những chỉ cho tâm thức hiện tại, mà còn chỉ cho tâm thức bị nghiệp huân tập từ thời vô thủy đến nay, vì vậy mà cũng gọi là nghiệp thức. Hiện hành của nghiệp thức chính là tướng phần của thức thứ tám, là hiện tượng ba giới, là thế giới trong đó chúng ta đang cư trú. Thế giới của chúng ta về vật chất là do thức thứ tám của chúng sinh cùng loại biểu hiện ra. Các chúng sinh hữu tương duyên vào nhau, tức là cũng do thức thứ tám của chúng sinh cùng một loại biểu hiện ra. Vũ trụ quan của duy thức luận được gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. A Lại Gia thức là dịch âm từ chữ Phạn của thức thứ tám. A Lại Gia thức có nghĩa là tạng thức. Nó chấp chứa, tàng trữ tất cả mọi hạt giống của nghiệp. Khi hạt giống của nghiệp hiện hành thì tức là nghiệp kết thành quả báo, cho nên quả báo đó cũng là do thức biểu hiện. Đó là đứng về bản thể sự vật mà nói. Còn nếu đứng về mặt hiện tượng của sự vật mà nói, thì đó là nghiệp cảm duyên khởi. Bởi vì quả báo, hiện tượng do thức thứ tám biểu hiện, thực tế là do nghiệp lực của từng chúng sinh tạo ra. Nếu đứng về phương pháp mà nói, thì dù là A Lại Gia duyên khởi hay là nghiệp cảm duyên khởi, cũng đều là nguyên lý cơ bản của Phật Pháp là duyên sinh luận. Mục đích tối hậu của Phật Pháp chỉ là một chữ không mà thôi. Vì Phật Pháp không cần thiết lập một ngẫu tưởng siêu hình nào hết, do đó mà cũng không phạm sai lầm lấy cục bộ làm toàn thể. Do duyên sinh mà suy thành không, ngã cũng không, pháp cũng không, vì vậy không làm người ta phải phân vân bàng hoàng. Đối với các nhà triết học khác nói chung, chữ ngã, chữ tôi là không thể xóa bỏ được, chữ pháp tức là sự vật lại càng không thể xóa bỏ được. Bởi vì nếu họ xóa bỏ cái mà họ chấp là ngẫu tướng cơ bản của họ, thì họ sẽ không khác gì mất đi nơi nương tựa, mất chỗ đứng, trở thành lạc lõng. Vì vậy, không thể đem so sánh duy thức luận Phật giáo với bất cứ một loại triết học duy tâm nào. Câu số 56: Thiền tông có phải là thiền định không? Không phải. Thiền tông khác với thiền định, bởi vì thiền tông tuy chủ trương tham thiền nhập định, nhưng thiền định không phải là thiền tông. Chữ thiền tông là do Trung Quốc đặt ra. Khi Phật còn tại thế, không có danh từ thiền tông, mà chỉ có công phu thiền và nội dung thiền. Phương pháp tu trì giải thoát của đạo Phật lấy giữ giới làm cơ sở, lấy thiền định làm trọng tâm, lấy trí tuệ làm mục đích. Giới, định, tuệ là ba môn vô lậu học, thiếu một môn là không được. Ba môn học này liên quan với nhau, hỗ trợ nhau. Do giới mà sinh định, do định mà phát tuệ, nhờ tu tuệ mà chứng đạo giải thoát. Định tức là thiền định. Thực ra thiền tông Trung Quốc chú trọng giác ngộ chứ không chú trọng thiền định. Đồng thời thiền định cũng có rất nhiều loại. Có phép thiền định xuất thế của đạo Phật gọi là diệt tận định, nghĩa là diệt tận hết phiền não. Lại có phép thiền định thế gian của ngoại đạo, phàm phu và cả của giới súc sinh nữa. Đó là cái mà tín thường gọi là bốn thiền tám định. Bốn thiền tám định cũng là quá trình tu tập định xuất thế của đạo Phật. Chỉ có khác là ngoại đạo tu tập thế gian định để cầu sinh lên cõi trời, còn Phật giáo tu tập thế gian định là để tiến lên định xuất thế gian. Vì vậy mà thiền ngoại đạo gọi là thế gian thiền, thiền Phật giáo gọi là căn bản tịnh thiền. Thiền định Phật giáo cũng chia làm tiểu thừa thiền và đại thừa thiền. Tiểu thừa thiền nhằm mục đích giải thoát khỏi sinh tử. Đại thừa thiền nhằm mục đích nghệ thuật hóa cuộc sống. Ví dụ như thiền tông Trung Quốc cho rằng chẻ củi, gánh nước cũng đều là thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ cũng là định tâm. Chú trọng giữ gìn được tinh thần an định, không dao động, chứ không yêu cầu hình thức ngồi thiền định bất động. Hơn nữa, thiền và định là kết hợp dịch âm và nghĩa từ chữ Phạn Dhyana, có ý nghĩa tĩnh lự, yên lặng mà suy nghĩ, cho nên cũng có thể dịch là định. Tuy nhiên, hai chữ thiền định cũng nên phân biệt. Thiền là tâm cảnh của cõi trời sắc giới, vì vậy mà sắc giới còn có tên gọi là tứ thiền thiên, trong ngoặc các cõi trời bốn thiền. Còn định là tâm chuyên nhất. Tâm chuyên nhất là tâm trạng có thể có ở dục giới và cũng có thể là ở cả cõi trời vô sắc, thậm chí cả xuất thế định siêu việt ba giới cũng vẫn có các tâm chuyên nhất đó. Vì vậy phạm vi của thiền là hẹp, phạm vi của định là rộng. Thiền cũng là một loại định, nhưng cũng có người gọi xuất thế định là xuất thế gian thượng thượng thiền, và gọi định của ngoại đạo trình độ thấp là giả hồ thiền, tức là thiền của cáo hoang. Chữ định trong tiếng Phạn ngoài chữ tam muội ra còn có những tên gọi khác nữa là tam ma địa, tam ma bát đệ, tam ma tất đa, đà na diễn na sa ma tha, hiện pháp an lạc, chất đa y ca, a yết la đa, vân vân. Vì rằng phàm đã là thánh thì đều có định tâm. Thậm chí có người Ấn Độ gọi nam nữ giao hợp là tam ma bạc đệ, là thư hùng đẳng trí. bởi vì lúc giao hợp cũng có tâm ý tập trung, niềm vui dâm dục tràn khắp thân người, giống như hiện tượng định tâm vậy. Đến nỗi có người đề xướng các thuyết như tính mạng cùng tu, thân tâm cùng tu, cho rằng có thể tu định trong niềm vui dâm dục của nam nữ. Xem cuốn Đạo Thành Phật của Pháp Sư Ấn Thuận, trang 144. Ý nghĩa tu định bị hạ thấp tới mức nhơ bẩn đến thế, thực là đáng thương hại vậy. Thế nhưng điều này cũng cho ta thấy Ấn Độ có một quan niệm rất rộng rãi về định tâm, có thể nói là khác với tôn chỉ của Thiền Tông Trung Quốc như một trời một vực vậy. Chính vì thiền định không phải là thiền tông, cho nên trong các tôn giáo trên thế giới, hễ có đôi chút hiệu nghiệm thần bí đều là do công phu thiền định mà ra, dù rằng đó là do trì chú, lễ bái, tụng niệm hay là cầu đảo mà được. Vì vậy cho nên phàm phu và cả đến loại súc sinh nữa, như cáo chồn, chỉ cần tâm chuyên nhất vào một cảnh là có ngay ít nhiều hiệu nghiệm thần bí, gọi là thần thông. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thiền tông Phật giáo, vì thiền tông Phật giáo tuyệt đối không có chủ trương tự cho khó phép thần thông. Câu số 57. Đốn và tiện là thế nào? Nhiều người hiểu nhầm trong vấn đề đốn và tiện, cho rằng pháp môn đốn giáo khác hẳn với pháp môn tiện giáo. Có nhiều người ham chuộng cái dễ dàng tiện lợi, cho nên đề cao đốn giáo và bài bác tiện giáo. Mọi người đều biết Thiền Tông chủ trương đốn ngộ, không lập văn tự và chỉ thẳng vào nguồn tâm. Chủ trương niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau ngộ là Phật. Ngoài Thiền Tông ra, không có một tông phái Phật giáo nào khác có một quan điểm cấp tiến triệt để như vậy. Do đó mà có nhiều người tu theo Thiền Tông đôi lúc cũng phê bình những người học theo tiện giáo là theo đường lối tri giải, tức là tri thức hiểu biết. Thực ra hai pháp môn tiệm và đốn là hai mặt của một thể. Đốn là do tiệm mà tới đốn, tiệm là nhân đốn mà có tiệm, không có tiệm thì cũng không có đốn. Có đốn tức trước đó có tiệm, tiệm là nhân của đốn, đốn là kết quả của tiệm. Về vấn đề này, từ năm 47 của Dân Quốc, tôi đã có nhận thức như sau. Cái gọi là đốn là điểm đột phá cuối cùng của một niệm, hay là sự thành thục chín mùi của cái duyên cuối cùng. Cũng như một quả trứng gà đã được ấp 20 ngày rồi, nếu con gà con không đủ sức để phá vỡ vỏ trứng thì chỉ cần gà mẹ mổ nhà một cái là con gà con thoát ra khỏi vỏ trứng ngay. Gà mẹ mổ là cái duyên cuối cùng giúp cho gà con thoát khỏi vỏ trứng. Chúng ta học Phật cũng vậy, nhờ trong các đời sống trước căn cơ đã được bồi dưỡng sâu dày, cho nên đến đời này mới nghe qua vài ba câu của đạo đã bừng tỉnh và vượt phàm, bước ngay vào hàng ngũ bậc thánh. Vì vậy cái gọi là đốn ngộ cũng không có gì là thần bí cả. Phật Giáo Nhân Sinh và Tôn Giáo, trang 78. Do đó nếu đứng ở quả vị Phật mà nhìn chúng sinh thì tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, đều có khả năng thành Phật. Vì vậy Phật xem chúng sinh là bình đẳng với Phật, đó chính là đốn giáo. Nếu đứng ở lập trường chúng sinh mà nhìn Phật thì chúng sinh tuy có khả năng thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì phải qua một thời gian dài tu hành, kinh qua 52 thứ bậc mới đạt được tới quả vị Phật. Đó là nói về tiệm giáo. Khi công phu tiệm tu được tròn đầy thì quả vị Phật cũng được thành tựu, và dưới gốc cây Bồ đề, bậc vô thượng chính đẳng giác ra đời. nói ngược lại, đúng là sự bắt đầu của tiệm. Tiệm chính là đúng trong thực tiễn. Đúng là sự xuất phát của tiệm. Tiệm là đốn kéo dài. Bởi vì đốn ngộ mà Thiền Tông Trung Quốc nói là chữ giác ngộ tri kiến của Phật. Kinh Pháp Hoa phân chia sự chứng ngộ tri kiến Phật thành bốn giai đoạn của hai mặt, gọi là khai, thị, ngộ, nhập. Khai thị là công việc của Phật, do Phật làm cho chúng sinh, chỉ bày cho chúng sinh thấy. Như vậy gọi là khai thị. Ngộ nhập là công việc cho chúng sinh tự làm. Chúng sinh hiểu rõ tự tính vốn có của mình là có thể thành Phật. Đó gọi là ngộ. Sau khi ngộ rồi, bèn tu hành đúng pháp mới có thể vào được cửa tri kiến của Phật. Nếu nói về thứ bậc thì ngộ Phật tri kiến mới là Bồ Tát còn ở địa vị phàm phu, chưa chứng sơ địa. Còn nhập Phật tri kiến là chỉ vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên đã đứng vào hàng thánh. Bởi vì chỉ có từ sơ địa trở lên mới có khả năng từng phần một đoạn trừ vô minh, từng phần một chứng ngộ tự tính. Từ sơ địa trở về trước chỉ là công phu chuẩn bị mà thôi. Có thể thấy đốn ngộ là giác ngộ pháp tính, tức là giác ngộ Phật tính. Đốn ngộ chưa phải là thành Phật. Tiệm tri là tu tập công đức sự tướng. Chỉ có tiệm tu tích lũy dần dần mới có thể thật sự thành Phật. Lý thì đốn ngộ, sự thì tiệm tu. Đó chính là giải đáp vấn đề đốn tiệm. Cái đốn mà Thiền Tông nói chính là đốn ngộ về lý. Trên đây là đứng trên lập trường giải thích giáo nghĩa mà trình bày. Nếu xét theo bản thân Thiền Tông Trung Quốc mà nói thì lại không phải như vậy. Bởi vì Thiền Tông Trung Quốc nói tới một sự đốn ngộ không có thứ bậc. Đốn ngộ là đốn ngộ, tựa hồ không có quan hệ gì với tiệm tu. Khi đốn ngộ tức là giác ngộ về thực tính chân như vốn có như vậy rồi. Nhưng đó là điều mà con người bình thường nói chung không thành được. Thiền Tông cho rằng khi sử dụng công tham thiền đã chín mùi rồi thì tuy chưa bước vào hàng ngũ thánh của Bồ Tát từ sơ địa trở lên, nhưng trong giây phút đốn ngộ, hoạt động của thức thứ bảy và thức thứ tám tạm thời bị ngưng chỉ. Tâm không ở trạng thái hung trầm, tán loạn và vô ký, mà chỉ ở trong trạng thái hiện tượng sáng suốt. Vốn là như vậy. Cũng như một bầu trời mây đen bao phủ, bỗng nhiên mù tan, mây hết, chỉ còn lại cả một bầu trời sáng lạng không mây. Tuy rằng kinh nghiệm thực chứng này chỉ xảy ra trong một thời gian hết sức ngắn ngủi, và chỉ sau một lát lại bị phiền não vô minh bao phủ như xưa. Thế nhưng một người đã được nhìn qua một lần chân như thực tính bản lai là như vậy, so với một người chưa từng được thấy qua thì khác nhau rất nhiều. Đó là cái mà Thiền Tông Trung Quốc gọi là đốn ngộ. Nhưng đốn ngộ rồi còn phải dụng công tu hành, bởi vì cái vốn thành Phật vẫn chưa được tích lũy đầy đủ vậy. Câu số 58. Tốt nhất nên tu học theo tông phái nào? Đoạn trước đã nói, sở dĩ có nhiều tông phái Phật giáo là do căn tính khác nhau và thời đại hoàn cảnh khác nhau của những người học Phật. Nếu phải đứng trên lập trường căn bản của Phật giáo mà nói rằng các tông phái là thừa, và nếu chấp nhận như vậy thì đó không những thiệt thòi cho cá nhân người học Phật mà cũng là điều bất hạnh cho Phật giáo nói chung. Cũng như người Ninh Ba ở Triết Giang thích ăn thức ăn hôi, người Hồ Nam thích ăn rất cay, người Sơn Đông thức ăn cay vừa phải, người Sơn Tây thích ăn chua. Vậy thì giải quyết vấn đề nên ăn và không nên ăn món ăn gì nào? Nội dung Phật giáo là bao la rộng rãi, tuy không phải là khoa học nhưng không phản lại khoa học, tuy không phải là triết học nhưng siêu việt triết học, tuy không phải là văn học nhưng lại có văn học, tuy không phải là mỹ học nhưng sáng tạo và biến đổi cả mỹ học, tuy không phải là tôn giáo nhưng không thiếu tố chất tôn giáo. Chúng ta tu học Phật pháp nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn. Trong 8 tông đại thừa của Trung Quốc thì Duy Thức gần gũi với khoa học, Tam Luận gần triết học, Hoa Nghiêm Thiên Thai gần văn học, Chân Ngôn Tịnh Độ gần mỹ học. Còn Thiền Tông là cốt lõi trung tâm của Phật pháp. Vì vậy mà Đại sư Thái Hư nói đặc chất của Phật giáo Trung Quốc là thiền. Bất cứ một tông phái nào cũng đều có thể quy về tinh thần thiền. Còn Luật Tông là cơ sở của toàn bộ Phật giáo. Tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ Đạo Phật cũng giống như Lục Pháp Toàn Thơ đối với nước Trung Quốc vậy. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, Luật Tông không nên lập thành tông phái riêng. Luật Tông nên thuộc về tất cả các tông. Còn nói về tố chất tôn giáo thì tông phái nào cũng có. Ở Trung Quốc, từ cuối đời nhà Đường về sau, Thiền Tông đặc biệt hưng thịnh. Sau đó, Thiền Tịnh hợp nhất lại